นะโมดาวจันทร์แล้วจู่บุญสุทิคาโมนีตตสมควรคุ้มคืนไม่บัดชื่อตนหวาเถอะชื่อตนตระแต่ดึกตั้งนี้คิดถึงการแท้ควีนางนึกđồng bào Phật tử trong hiện tòa đạo tràng niệm Phật ngày hôm nay kính bạch chư tôn đức, thật là một nhân duyên thù thắng vi diệu đối với đạo tràng niệm Phật phóng sinh của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được cung đón đức trưởng lão hòa thượng cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tư và sở tại Quang Lâm chứng minh và chỉ đạo. Trước hiện tòa đạo tràng nơi đây, chúng con xin đưa đầu đỉnh lễ thành kính cung nghênh và cung kính giới thiệu đức trưởng lão hòa thượng, đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đức trưởng lão hòa thượng tiến sĩ thượng trí Hạ Quảng. Chúng con thành kính cung nghinh cung kính giới thiệu hòa thượng. Ban tổ chức chúng con được cung đón hòa thượng Thích Hành Ngộ, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tư, cùng chư tôn thiền đức tăng ni ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tư. Chúng con được đón cung đón thượng tọa Thích Giác Nhàn, phó ban kinh tế tài chính trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tỉnh thất Quan Âm tỉnh Lâm Đồng cùng Quan Âm chứng minh. Chúng con được cung đón thượng tọa Thích Giác Hiệp, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban Phật giáo quốc tế trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng tại chùa Đình Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh thất Quan Âm tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt, cùng chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Đa Quang Lâm chứng minh. Và xin cung đón tất cả quý nam nữ Phật tử hơn 1.000 quý Phật tử đạo tràng đã về tham dự và hộ đàn ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu chung Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đức trưởng lão hòa thượng, đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, để tiếp theo chương trình chúng con xin thành kính đệ đầu đỉnh lễ thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng, vì hàng Phật tử chúng con từ bi hoan hỷ bố thí ban bố pháp nhũ cho khải thị hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức hòa thượng. Để bắt đầu chương trình buổi lễ, chúng con xin thành kính cung thỉnh hòa thượng cùng toàn thể chư tôn đức quý Phật tử chúng ta cởi thân niệm Phật cầu gia vị.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kinh điển nguyên thủy
và sau này nó là phát triển lên thành kinh điển Đại Thừa. Thì trong kinh điển Đại Thừa đó, cái pháp môn niệm Phật này nó phát triển lên thành ra một cái tông Tịnh Độ, mà đầu tiên là do Ngài Huệ Viễn ở Trung Quốc sáng lập để chuyên niệm Phật Di Đà và nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật ở Di Đà. Từ đó thì pháp môn Tịnh Độ trở thành ra một cái tông phái Tịnh Độ mà phát triển rất mạnh ở bên Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta từ xưa, từ thời mới lập quốc thì pháp môn này cũng đã được chư tổ áp dụng tu hành. Cho nên đến ngày nay gần như từ Bắc mà tới Nam, nếu là Phật tử thì khi gặp nhau nữa, chúng ta cũng chắp tay và chào hỏi bằng bốn tiếng A Di Đà Phật. Nếu nói tắt đó, thì chúng ta mô Phật. Như vậy đó, tức là Phật giáo Việt Nam chúng ta có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà, có nhân duyên với cái pháp môn Tịnh Độ, cho nên đa số người ta tu về pháp môn Tịnh Độ. Thì ở trong cái pháp môn này đó, nếu mà chúng ta áp dụng đúng, tu đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái kết quả tốt ở trong hiện tại này, cũng như khi chúng ta mãn phận. Tu đúng thì trước nhất ở trong đời sống hiện tại này, thân chúng ta được an, tâm chúng ta được an, và gia đạo chúng ta cũng được an, và xã hội chúng ta cũng được an. Đó là tu đúng. Và nếu trong thực tế này chúng ta được an, thì cái khi mà chúng ta qua Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh về thế giới an lành, nhất là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nếu mà được hướng dẫn tu đúng thì trước nhất tâm chúng ta an, cuộc sống chúng ta an, xã hội được an, và thế giới cũng được hòa bình. 1000 năm về trước, thời nhà Lý, thì Vạn Hạnh Thiền Sư Ngài có dạy Lý Công Uẩn là hằng ngày trong bát canh ăn quán sâu như biển, hận bằng non cao, muốn hai bên lửa thế nào, lắng nghe quán thịt tiếng gào điên thổ. Cho nên từ Lý Thái Tổ cho đến Thái Tông, Nhân Tông, coi như là bốn đời vua đầu triều Lý này, là luôn luôn có những cái định kỳ mà gọi là cấm sát sanh. Ngày rằm, ngày mùng 1 cấm sát sanh. Cho nên Phật tử chúng ta quen là người nào mà không ăn trường trai đó, thì ít nhất một tháng cũng có 2 ngày, tức là ngày rằm và mùng 1 chúng ta ăn trai. Thêm bước thì chúng ta ăn thêm ngày 14 và ngày 30. Thì như vậy một tháng chúng ta có ăn 4 ngày. Mà một tháng ăn 4 ngày chay như vậy đó, thì tất cả các sinh vật đỡ bị giết đi. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì Ngài không bảo ăn chay, nhưng mà Ngài cấm sát sanh. Thì lúc bây giờ đó, Đại Thừa mới phát triển lên mới dạy chúng ta, nếu chúng ta không ăn thì người ta cũng không sát. Nếu chúng ta không ăn thịt thì người đồ tể này giết thịt bán cho ai? Cho nên chính cái ăn của chúng ta nó ảnh hưởng tới cái sự sống của vật. Cho nên chẳng những không giết nó mà còn phóng sanh, tức là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là cứu nó, thay vì nó sẽ bị giết nhưng mà chúng ta thả nó đi. Thì cái trường hợp này nữa, để cho nó được sống. Nhưng mà chúng ta nữa, không giết nó mà chúng ta thả nó đó, thì cái trường hợp này nữa, nó cũng là con vật, rồi nó cũng sẽ bị giết, rồi nó cũng sẽ mang những cái quán thù, rồi trong cái kiếp tái sanh đó tiếp tục ghét nhau, đánh nhau và giết nhau. Sư Vạn Hạnh khi đắc đạo, Ngài thấy được chỗ này, Ngài hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cho nên Ngài mới khuyên chúng ta. Mà các vua thời nhà Lý vì nghe theo lời dạy của Vạn Hạnh Thiền Sư mà xây dựng được cái đất nước Việt Nam chúng ta nữa thanh bình an lạc. Cho nên giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nói một câu là nhà Lý là được coi như thuần từ nhất ở trong các đời vua của Việt Nam chúng ta. Đó là nhờ ảnh hưởng đạo Phật. Cho nên hạn chế sát sanh và tìm cách phóng sanh, đây là điều tốt. Nhưng mà không sát sanh và phóng sanh như thế nào và để có cái ý nghĩa này mới là quan trọng. Cho nên không giết rồi đương nhiên thì nó cũng chết, mà mình không giết người khác cũng giết. Cho nên lúc bây giờ ở trong Phật giáo chúng ta tức là không giết mà cứu nó, thì cái phần cứu cái thân vật chất của nó là quan trọng, nhưng mà còn cứu được cái linh hồn của nó đó lại quan trọng hơn, giải được cái quan nghiệp của nó đó là quan trọng hơn nữa. Tại vì chúng ta cứu được một con vật, nhưng mà rồi đó thì nó vẫn là con vật. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta nuôi một con vật hay là chúng ta nuôi một con người, nhưng mà cho đến hết đời của nó đó thì nó vẫn là con vật và con người, nó không có cái gì khác hơn được. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nuôi một con vật, chúng ta phóng sanh được một sinh mạng, thì kèm theo đó bằng cái tâm từ của chúng ta, bằng một câu niệm Phật của chúng ta, bằng một cái lời nhắn nhủ của chúng ta trong kinh của Đức Phật, để rồi cái con vật đó, người đó, họ chịu ảnh hưởng của đạo Phật chúng ta, họ tu hành, họ hiền lành và họ thoát kiếp của nó, họ cũng thể sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật, họ sanh về một cái thế giới an lành nào đó, hay là họ tái sanh vào trong loài người chúng ta, họ cũng trở thành ra hiền lành, cũng trở thành ra phát tâm tu được. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài tới một cái thôn đó, Ngài giáo hóa, thì bây giờ cả thôn đó nó đều chống lại Đức Phật, nó chống lại đạo Phật chúng ta. Ngày A Nan mới thưa với Đức Phật, Đức Phật là bậc Thế Tôn, vua chúa còn kính trọng, nhưng mà tại sao cái đám dân nghèo này đó lại dám vô lễ với Đức Phật? Đức Phật Ngài mới trả lời cho nó có thầy của nó, Cho nên như thế này, cái lời dạy của Đức Phật cho chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy nó có thầy của nó. Khi mà Ngài về đó, Ngài mới sai Ngài Mục Kiền Liên tới cái thôn đó để giáo hóa. Thì khi Ngài Mục Kiền Liên tới, nó nhìn nó thấy Ngài Mục Kiền Liên, thì nó ra nó đảnh lễ, nó cúng dường, rồi nó quy y, nó trở thành Phật tử. Đức Phật mới đem cái câu chuyện này mà nói cho đại chúng. Tại vì trong những kiếp xa xưa trước này, Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy một cái hổ ong mà nó rớt xuống nước đó. Lúc đó Ngài tu ở trên núi, Ngài mới vớt cái tổ ong này lên và Ngài đọc kinh, Ngài chú nguyện, Ngài chuyển cái tâm từ của mình tới các cái loài này. Cho nên nhờ cái đọc kinh, nhờ cái niệm Phật, nhờ cái chuyển tâm từ của Ngài Mục Kiền Liên tới với tâm của những con ong được cứu này nữa, cho nên nhờ đó mà nó phát tâm, nó biết ơn Ngài, nó phát tâm. Cho nên kiếp tái sanh trở lại đó, tuy là nó không còn thân là con ong nữa, nó là con người, tức là hoàn toàn khác với trước rồi, nhưng mà nhìn thấy Ngài Mục Kiền Liên, nó biết đây là ân nhân của nó, biết đây là người cứu mạng nó. Cho nên do cái nhân duyên đó mà khi thấy Ngài Mục Kiền Liên, nó phát tâm, nó cúng dường, rồi nó lại quy y Tam Bảo để tiếp tục tu. Đó là cái vấn đề phóng sanh đúng phước, đúng pháp. Cho nên hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta tập hợp về đây, chúng ta bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức ra để mà chúng ta làm cái đại lễ phóng sanh. Tức là chắc chắn là bao nhiêu sinh mạng được tồn tại. Nhưng mà nếu tất cả các cái sinh mạng được tồn tại này kèm theo lời kinh của Đức Phật, lời chú nguyện của chư Tăng và tâm từ của đại chúng, nó có thể thoát kiếp súc sanh mà tái sanh trở lại làm loài người như chúng ta, hoặc là sanh về thế giới an lành của chư Phật để nó tiếp tục tu lên cho đến thành Phật. Cho nên thêm được một người tu thì bớt được một người tội. Nhờ thế mà xã hội chúng ta an bình lần, tốt đẹp lần ra. Đó là việc làm mà rất có ý nghĩa. Nên tôi mong tất cả các tăng ni Phật tử hiện diện hôm nay, chúng ta đọc kinh cầu nguyện cho nó, chúng ta trải tâm từ cho nó, để rồi nó trở thành ra pháp lữ đồng hành với chúng ta trong những kiếp về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Con Giác Nhàn đại diện cho Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Vĩnh Nghiêm, hôm nay chúng con vô cùng cảm động được cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm chứng minh pháp hội phóng sanh và còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Chúng con nương lời pháp nhũ của Hòa Thượng làm kim chỉ nam trên lộ trình tu tập. Giờ đây chúng con không biết nói gì hơn, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh vượt biển khổ sanh tử trọng luân, đến bến bờ giải thoát. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chúng con lần đầu tiên tổ chức chắc không sao tránh khỏi những điều sơ sót. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ tha thứ cho chúng con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện đem công đức này
sanh. Và hôm nay đặc biệt chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử được cung đón Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Trưởng Ban Trị Sự Thành phố Hồ Chí Minh Thượng Trí Hào Quảng đến đây để ban đầu từ. Quý vị có quan hệ không ạ? Thưa quý vị, Pháp Hội Phóng Sanh bao thu đã xa cách nhiều năm qua, dân nhàn không có ở tại nước nhà, hoằng pháp ở các nước trên thế giới. Hôm nay nhìn lại những gương mặt của quý Phật tử rất là thân thương, và chắc là nhiều người khắp nơi trên thế giới đang online trực tiếp ở trên trang web vôlườngthọ.vn. Thì bao năm xa cách, hôm nay có một chiếc du thuyền, giống như nghĩ rằng đây là cái sự gia trì của chư Phật. Vì đầu tiên chỉ nghĩ rằng tổ chức chiếc thiền 250 người đơn giản thôi, sau đó rồi nhân viên đưa đẩy mãi đến hôm nay thuê được một chiếc thiền lớn tổ chức thành một cái đại lễ phóng sanh, mà lại được cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hào Quảng đến đây để khai thị. Đó là một nhân viên mà dân nhàn không mơ ước đến được, không nghĩ đến được, do Thượng Tọa Thích Thanh Phong trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã được Hòa Thượng thương tưởng. Và chiều hôm qua giấc nhàng như Thượng Tọa đến cung thỉnh, tuy rằng Hòa Thượng rất bận, đến hôm nay ngài 81 tuổi rồi mà trí huệ sáng suốt, khai thị những điều thiết yếu trong vấn đề niệm Phật và phóng sanh phóng việt. Dạ vâng. Và chương trình của chúng ta thì trước nhất giấc nhàng có vài lời chia sẻ về lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Sau đó rồi chúng ta sẽ làm một cái lễ phóng sanh và thả cá dùng cơm. Cũng như hồi nãy Hòa Thượng nói rằng mình phải hiểu cái ý nghĩa phóng sanh. Mình đem cái lòng từ của mình để mình cảm hóa cho chúng sanh chuyển nghiệp từ loài súc sanh trở thành loài người. Và có những loài súc sanh có thể niệm Phật vãng sanh được. Có những loài két ở trong mấy điều sen thanh Hòa Thượng Thiền Tâm dịch, khi con két đó nó niệm Phật, cái lúc mà nó vãng sanh á thì nó nói tiếng người. Thường con két con nhầm con nhộng nó nói tiếng người được. Khi nó vãng sanh ra đi niệm Phật 3 ngày và khi chôn nó, cái miệng nó mọc lên một đóa sen. Đó là loài súc sanh thôi mà vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật giống y chang như con người. Cho nên hôm nay giám nhàn đọc được bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Ấn Tổ dạy là kiên giết cứu mạng ăn chay, đó là cái nhân để kéo dài thọ mạng và ít bệnh hoạn. Thưa quý vị, hôm nay giám nhàn muốn nói đến cái vấn đề đó là kiên giết cứu mạng. Cứu mạng nghĩa là phóng sanh và ăn chay. Thì ở trong cái cuốn sách Công Đức Phóng Sanh của Ngài Viên Nhân, giám nhàn chuẩn bị làm ra in 5.000 cuốn. Và cuốn sách này Ngài Viên Nhân Ngài có đề xướng về cái vấn đề phóng sanh và ăn chay. Lâu ngày quá cố gắng ngồi trang nghiêm thanh tịnh tập trung để lắng nghe ha. Bởi vì cái tâm huyết của giác nhàn đổ vào cái chuyến thiền phóng sanh này trên một tháng, chuẩn bị khá là kỳ công. Thưa quý vị, đúng ra chỉ có 500 người mà hôm nay gần 700. Cho nên chuyến thiền chúng ta sẽ đậu tại chỗ làm lễ và thả cá, vì vượt cái tiêu chuẩn người quá là nhiều, gần 200 người, cho nên thuyền chúng ta không ra khơi được, đậu tại đây để chúng ta làm lễ và thả cá, chứ không thì 200 người phải xuống thuyền. Giờ ai muốn xuống không? Không muốn xuống thì mọi Phật tử đồng lòng quan hỷ ở tại đây làm lễ và thả chỗ này cũng được không ạ? Dạ vâng. Hồi nãy về cái việc tổ chức thì do chúng ta theo cái sự hướng dẫn của thiền trưởng không có cung cấp đầy đủ, vì vậy cho nên hôm nay giám nhàn thông báo đợt phóng sanh mùng 6 tháng 5 dương lịch tới, tất cả mọi người khi có đăng ký được rồi phải nhớ liên lạc ban tổ chức để gửi chứng minh nhân dân và đầy đủ thông tin để chúng ta được ra khơi. Cho nên đợt thiền lần này chúng ta chỉ ở tại trong bờ này và làm lễ chúc phóng sanh trật tự trang nghiêm. Có thể mình thả một con, hai con cá cũng được, bằng lòng chí thành, chí kính và đem hết lòng từ của mình khởi lên để mà mình thả nó. Nó cảm ơn vô vàn. Và có thể con cá này có nhân duyên với mình đời sau, ở trong thân bằng quyến thuộc của mình, làm con, làm chồng, làm vợ, có thể trả ơn cho mình, gọi là cứu vật, vật trả ơn. Quý vị nghe câu này không ạ? Vâng. Trở lại vấn đề cái cuốn sách Phóng Sanh của Ngài Viên Nhân, Ngài có nói đến Vĩnh Minh Đại Sư là vị tổ thứ 6 trong 13 vị tổ tịnh độ. Cái lúc Ngài chưa đi tu đó quý vị, Ngài làm quản lý ngân khố. Ngân là vàng bạc tiền của, khố là cái kho, giữ cái kho tiền bạc vàng của. Thì Ngài lén, Ngài lấy, Ngài phóng sanh gần hết kho luôn. Thì bị quan trên bắt được, mang đi xử trảm chém đầu. Thì khi bước ra xử trảm chém đầu, gương mặt của Ngài không đổi sắc, có nghĩa là bình thản, an nhiên, tự tại. Thì quan trên mới hỏi: vì sao tôi chuẩn bị chém đầu ông mà sư gương mặt ông vẫn điềm tĩnh không đổi sắc mặt? Ngài Vĩnh Minh Ngài mới nói rằng là: tôi lấy tiền này tôi cứu chúng sanh để tôi cho nó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bao nhiêu mạng được cứu, thân mạng tôi chết thế chúng sanh này cũng được. Mới hôm qua coi cuốn Công Đức Phóng Sanh Bất Khả Tư Nghị của Ngài Lão Viên Nhân Pháp Sư, coi đến đây chịu không nổi xúc động, và thấy cái công đức phóng sanh quá thù thắng. Ngài dám lén lấy ngân khố của nhà nước đem đi thả chúng sanh cứu mạng, dầu cho thân mạng mình bị chém đầu chấp nhận. Hôm nay mình thả bao nhiêu con cá mà không có ai bắt mình chém đầu không ạ? Phước báo dữ lắm à, phải không quý vị? Phước báo dữ lắm. Nhân duyên thiện căn phước đức thù thắng nhiều đời hôm nay mới ngồi trong một cái pháp hội phóng sanh nha. Thì cuối cùng quan trên mới thấy cái cách của ngài nói như vậy, bèn bội phục và hoan hỷ thả ngài ra, không chém đầu ngài nữa. Và sau khi ngài quay về là ngài đi tu. Và ngài đi tu cuối cùng ngài niệm Phật, ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tất cả các vị liên tâm tịnh độ đều si cử ngài lên vị tổ thứ 6, đó là ngài Vĩnh Minh Đại Sư, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Đó là vị tổ sư bên tịnh độ. Còn vị tổ sư bên thiền tông đó là Lục Tổ Huệ Năng, là tổ thứ 6. Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, ngài đi vào đám thợ săn ở trong đó 16 năm và đi săn bắn với đám thợ săn. Khi săn được thú thì ban đêm đám thợ săn ngủ, ngài đem đi thả hết. Thả 16 năm. Và khi chung với đám thợ săn để mà ăn uống á, thì ngài gấp rau trong nồi thịt, không ăn thịt 16 năm, thả không biết bao nhiêu con thú. Và cuối cùng độ luôn đám thợ săn đó quay về với đạo luôn, là ngài Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên bên thiền tông, tịnh độ tông, nhất là bên tịnh độ tông, rất nhiều các vị tổ bên tịnh độ đề xướng phóng sanh rất đặc thù. Nhất là ngài Viên Nhân, ngài trả lời những câu hỏi rất hay. Có nhiều người nói tiền bạc của cải của mình sao không đem đi cho những người nghèo cứu tế, mà lại mang đi mua cá để thả rồi người ta cũng bắt lại người ta ăn. Thì ngài Viên Nhân nói sao quý vị? Ngài Viên Nhân nói y chang như là ông tổ. Con người cũng đói nhưng mà chưa đến lúc chuẩn bị chết. Còn con cá, con lươn, con chim nó chuẩn bị lên dao, lên thớt, nó chuẩn bị chết, cho mình cứu nó để thoát cái chết. Vì tất cả chúng sanh Phật tánh đồng nhau, cho nên cái việc gì quan trọng mình làm trước. Dĩ nhiên là việc từ thiện mình không từ chối, nhưng việc cứu mạng quan trọng, cứu sinh mạng quan trọng. Vì vậy cho nên thành ra lão Viên Nhân pháp sư đề xướng công đức phóng sanh, nói hàng loạt mười mấy vị tổ nói về cái vấn đề đề xướng mà vẫn nhàn cả hai vị tổ. Vị tổ thứ nhất đó là ngài Vĩnh Minh, tổ thứ 6 bên tịnh độ, và bên thiền tông đó là Lục Tổ Huệ Năng. Vì vậy cho nên hôm nay trong lòng Dốc Vàng vui mừng vô hạn được hòa thượng đến nhất phó pháp chủ đến đây để mà chứng minh khai thị. Cho nên Dốc Vàng nghĩ rằng đây là một cái pháp hội được sự gia trì của chư Phật mười phương, long thần hộ pháp gia hộ, cho nên chúng ta được một cái duyên thù thắng như vậy. Hầu như lần nào tổ chức đầu tiên cũng có cái việc rắc rối, tuy nhiên hôm nay cái việc rắc rối không đáng kể, đó là theo dự trù thiền chúng ta ra khơi, nhưng mà đậu ở đây mình cứ nghĩ ở ngoài khơi đi ha, cho nó hoan hỷ. Kính thưa toàn thể quý vị, Giám Nhàn trong hai buổi giảng tại tỉnh Thất Quan Âm vào ngày Chủ Nhật được phát sóng trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn và cái app vô lượng thọ TV. Rất nhiều người hưởng ứng về bộ văn sao của Ấn Tổ, cũng như là rất nhiều người hưởng ứng đến cái cuốn Ấn Quang Đại Sư khai thị về tính chất trọng yếu của việc kiên giết phóng sanh ăn chay. Cô Nhã Yên kết duyên với Phật tử, người ta in phát tâm 11.000 cuốn để tặng, và mang 5.000 cuốn lên tỉnh Thất Quan Âm tặng rồi. Và hôm nay có tặng cho một người một cuốn trong này. Giác Nhàn có kể về cái mẫu chuyện Chủ Nhật vừa rồi, là nói về đứa bé mà khi thấy ngủ mơ, thấy người mẹ mình biến thành con heo. Giác Nhàn đã kể rồi, giờ không kể lại. Cho nên quý vị về coi lại cuốn sách này kỹ, cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang một đời của ngài đề xướng phóng sanh và đào ao thả cá, cho nên tuổi thọ của ngài đến 80 tuổi. Và lão Hư Vong cũng đề xướng phóng sanh, hình như ngài sống đến 112 tuổi hay là 108 tuổi hay sao đó. Hầu như tất cả các vị mà đề xướng phóng sanh, thọ mạng của các vị kéo dài, cũng như là lão ân sư Thường Tịnh Hạ Không của chúng ta, ngài cũng đề xướng phóng sanh, đáng lẽ 45 tuổi thọ mạng của ngài hết, Nhưng mà hôm nay Ngài đến 92 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, một ngày vẫn giảng 2 tiếng đồng hồ được. Vì vậy cho nên cái cuốn này quan trọng vô cùng, tuy rằng nó nhỏ thôi, nhưng mà cái hiệu lực khai thị của Ấn Tổ rất sâu sắc. Về coi đi coi lại cho kỹ. Nếu ai chưa ăn chay trường mà coi cuốn này không ăn thì gọi là gan cùng mình. Vì sao gan cùng mình vậy? Bởi vì mình không có sợ cái lúc lâm chung mình đau đớn trả quả. Có nghĩa là trong đạo Phật gọi bịch gọi rằng là chúng sanh nam diêm phù đề là cõi ta bà này nè, là can cường khó độ. Gặp lời khai thị của Ấn Tổ mà vẫn dám ăn mặn, đó là gan cùng mình. Ở trong này ai ăn mặn giơ tay lên coi. Chắc không ai dám giơ tay. Có mấy người dưới giơ tay. À, lắng nghe nha, thời gian không có được nhiều. À, bây giờ là 9 giờ kém, mình còn làm lễ phóng sanh, tụng kinh A Di Đà, cúng thí thực. Và cái nghi lễ với phóng sanh này mình phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho nên thời gian Nhất Nhàn chia sẻ về cái vấn đề kiên giết cứu mạng ăn chay nó không có được nhiều, vì nó có hơi nhiều chương trình. Sau khi Nhất Nhàn chia sẻ xong, có thầy Nhật Tánh sẽ đọc cho quý vị nghe về cái mẫu chuyện mà Ấn Tổ có nói cái cô này đó, lúc sinh nhật của cổ đó, là cổ mang gà dịch về cổ nhốt ở trong chuồng, chuẩn bị sáng cổ đem ra cổ mần thịt. Tối nằm mơ đó, thấy cái hồn mình nhập vô con cá, con gà, con vịt. Mà khi nhập vô đó rồi, thấy người ta mổ cổ, cắt cổ gà là cổ, cái cổ của đâu giống như con gà bị cắt, giống như cổ bị cắt cổ thiệt. Mẫu chuyện này có Ấn Tổ kể rất hay. Chút nữa thầy Nhật Tánh sẽ đọc cho quý vị nghe. Và sau đó có vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh sẽ cúng dường một bài hát về thầy tôi rất là xuất sắc. Dạ, Di Đà Phật. À, chắc là cái chương trình phóng sanh bây giờ từ 9 giờ kém 10 cho đến 1 giờ sẽ hài lòng quý vị ra về, để trong lòng một ấn tượng hoan hỷ vô biên cùng tận. À, tuy nhiên chuyến sau chắc là quý vị không có mặt, vì chuyến sau là đã đăng ký đủ 500 người rồi. Dạ, Di Đà Phật. Và lắng nghe lời khai thị của Ấn Tổ về vấn đề kiên giết cứu mạng ha. Chắc một số các người về đọc nhưng mà không có thấu hiểu cái nghĩa lý trong này. Bây giờ lắng nghe, đừng có làm việc gì khác nha. Điện thoại đồ là bỏ xuống hết, không có chụp, không có làm gì hết. Chăm chú lắng nghe. Khi nghe được rồi, bắt đầu cái tâm mình nó chuyển nghiệp. Nó chuyển nghiệp tức là mình không ăn chay trường được, thì bây giờ mình về bắt đầu mình ăn chay trường. Và khi ăn chay trường được rồi, mình về mình phát tâm để mua cá thả, gọi là cứu mạng. Bắt đầu nó chuyển nghiệp, là thọ mạng mình bắt đầu kéo dài. Giờ lắng nghe ha. Trong các ác nghiệp chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp thiên hạ không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt ăn. Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Nghe hiểu không ạ? Chắc đọc tiếng Việt hiểu không ạ? Nhưng mà làm được không phải dễ ạ. Có nghĩa là cái người săn bắn, cái người bắt cá, người giết heo là nhằm để cung cấp cho cái người tiêu dùng. Dùng danh từ tiêu dùng tức là cái người muốn ăn thịt chúng sanh, cho nên họ mới giết. Nếu không có người ăn thì người ta có giết không ạ? À? Có hả? Chắc là không rồi ạ. Như vậy là tội mình với người giết, người ăn với người giết chia hai phải không ạ? À? Cho nên Ngài Lý Vĩnh Nam Ngài nói rất hay. Khi con thú nó chết rồi, nó tới nó đòi mạng cái người giết. Người giết nói: heo ơi, mày tới mày đòi mạng cái người ăn á, bởi vì cái người ăn có nhu cầu cho nên tôi mới giết. Rồi cái con heo đó nó tới nó đòi mạng cái người ăn. Người ăn mới nói: heo ơi, người ta không giết, tao không ăn đâu. Thì cuối cùng sao? Tội chia hai. Không có gì. Nó là sự thực như vậy, chứ không có kêu rằng là người ta, tôi không ăn người ta cũng giết. Cái đó là nói càng không phải.
tức là do nhu cầu của mình ăn cho nên người ta mới giết. Có nhiều lúc khi Giác Nhàn giảng xong về nghe lại giật mình, sư mình nói mạnh về cái chuyện ăn thịt, người lớn người ta ăn rồi người ta buồn sao ta? Thôi buồn cũng nói. Bởi vì cái đây là chân lý rồi. Chân lý là lẽ thật. Quý vị nghe không nghe gì, sự thật nó cũng là sự thật. Nghĩa là ăn thịt chúng sanh về sau phải trả quả báo. Quả báo đó là đau đớn, lóc từng miếng thịt. Cho nên Ấn Tổ mới nói là nếu nhà của mình không giết chúng sanh mà trên bếp của mình có nấu rang thịt chúng sanh thì trong nhà của mình cũng là đang gián tiếp sát sanh, thì nhà này sẽ lộn xộn. Vì sao lộn xộn? Bởi vì chúng sanh tuy rằng nó đã chết rồi nhưng mà nó còn tiếc thân mạng. Vì tiếc thân mạng cho nên thịt nó nằm ở nhà nào thì tâm hồn đau khổ của nó sẽ báo oán nhà đó. Nghe thất kinh hồn dí không? Cho nên nó báo oán, nó không có thể đòi mạng giết mình chết ngay lập tức, nhưng mà nó khiến cái tinh thần của trong gia đình đó bất an, lộn xộn, gây nhiều phiền phức cho nhau. Thay vì chuyện nhỏ nó xé thành cho to, chuyện to nó làm cho rã đám, ly dị đi nó mới chịu. Nghe có lý không? Các bà cụ bà ngồi bà gật đầu miết nè. Cho nên Ấn Tổ nói rằng cái người mà khuyên họ phóng sanh họ khó làm lắm, bởi vì họ tiếc tiền, tiền bằng mồ hôi nước mắt của họ làm ra họ khó làm. Nhưng mà khuyên họ ăn chay có thể họ ăn được. Mà khi họ ăn chay tức là họ đã tích cực phóng sanh rồi. Vì họ không ăn người ta không giết. Cho nên nếu nhà người nào mà giết thì cái hồn của con thú, cái linh thức của con thú tụ tại nhà đó để báo oán. Ấn Tổ nói là nhà đó tụ tất cả các oan hồn đến đó để báo oán, đòi nợ. Cho nên lúc trước gia đình của Nhất Nhàn cứ mỗi năm là giết một con heo. Bởi vì bà cụ bà nói Tết đó mà thịt heo bên ngoài nó mắc, cho nên bây giờ mình giết nó, mình ăn đỡ mua bán nó, mình mua nó mắc. Cứ đầu năm á, mua một con heo ở trong làng dân tộc ốm ốm mang về thả ở trong nhà cho nó ăn bột bánh hỏi. Bà cụ hồi xưa làm bánh hỏi thì cho nó ăn lớn, một năm sau nó lớn lên cái là giết ăn. Thì cái năm mà Giác Nhàn trước khi đi tu ăn một con heo lớn dữ lắm. Ông anh á, ông kêu cái anh Pháp đó qua giết. Thì Giác Nhàn nghe bà cụ nói thôi ăn đi, ăn cho nó ngán, đi tu khỏi thèm. Mình đâu có biết đâu, thôi ăn lựa thịt nạc không, thịt mỡ lừa lừa bỏ ra. Ăn thôi no luôn mà đúng thiệt, ăn xong rồi đến giờ đi tu cũng không thèm thịt nữa quý vị. Thôi giờ bữa nay ai mà có ăn thịt thì giống như Giác Nhàn đi về ăn bữa cho bưa. Tiếng Bắc gọi là bưa, bưa là ngán, ngán đến cổ họng ấy. Nhưng mà cái nghiệp nó không có tha, bữa nay ngán ngày mai thèm. Trời ơi vậy mới chết đi chứ. Cái nghiệp thèm á nó thành khối rồi. Bữa nay ngán mai thèm phải không ạ? Thì nó gọi là nghiệp. Nghiệp đó mình tạo từ nhỏ trong bụng mẹ, là mẹ mình đã ăn thịt rồi. Đúng không ạ? Lớn lên bắt đầu mình tiếp tục ăn thịt, lâu ngày chày tháng gọi là nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ấn Tổ nói là tâm này tạo nghiệp rồi, bây giờ tâm này phải chuyển nghiệp. Nếu tâm không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Nghe thầy Nhàn giảng lo quá, sợ không biết về sau cái thân mình nó ra răng đây, nó đau khổ ra sao đây. Nhưng đi ngang qua thấy nó đang quay con gà chảy nước giả như không. Đó gọi là nghiệp, nó lôi kéo mình, trói buộc mình. Và muốn gỡ thì phải làm sao? Hằng ngày đọc sách của Thánh Hiền. Đây là bộ Văn Sao in xong rồi nè, đẹp vô cùng hai cuốn. Nếu mà ai coi cái bộ Văn Sao này xong á nha, trong này là 780 lá thư của Ấn Tổ khuyên ăn chay, đặc sắc hay cực kỳ. Nếu ai mà coi vào rồi mà vẫn ăn mặn gọi là gan cùng mình. Nhưng mà bảo đảm coi cái này xong là ăn chạy trường, chắc cú luôn, chạy đâu hết trơn. Bởi vì cái lời khai thị của Ngài nó bén vô cùng, nó hay cực kỳ. Giác Nhàn nói là không ăn thua gì với cái lời của Ấn Tổ hết trơn. Nhưng mà nãy giờ nghe cũng hơi khiếp khiếp rồi không? Những người ăn chay rồi hôm nay hoan hỷ, thầy Giác Nhàn nói đúng đài. đúng đài nghĩa là cùng phe phải không? Bây giờ là dân nhạc bữa nay nó cùng phe rồi, nhưng mà hôm nay được ngồi đây phóng sanh nữa thôi tuyệt. Phóng gì ha?
Đức Phật nói năm giới cho người tại gia, nhưng mà để cái giới sắc sanh lên hàng đầu. Bởi vì con người quá đau khổ trong cái sanh già bệnh và chết, thì cái sanh đã ra rồi quên rồi, già thì nó già từ từ phải không ạ, chết thì nó chết một cái rụp, nhưng mà cái bệnh nó dây dưa là cái khổ nhất trong bốn khổ sanh già bệnh chết, đúng không ạ? Có nhiều người nói thôi tôi muốn chết đi cho rồi, sao mà nó đau bệnh tôi khổ quá vậy nè. Và bên Úc, bên Mỹ bữa nay nếu mà có nhu cầu gia đình ký vô ung thư đau quá, có thể đồng ý ký vô nó chích cho mũi thuốc chết, có cái luật này. Mà hầu như Việt Nam mình ít dám làm vấn đề này, họ không có biết đường nào trở tay nữa hết trơn, họ đau đớn quằn quại, họ cứ muốn làm sao chích một mũi thuốc cho họ chết. Nhưng mà khi chết rồi, cái nghiệp mà đau đớn đó nó vẫn còn ở trong tâm mình, nó đeo, nó buộc mình. Và đời sau mình làm thú, mình phải bị đau đớn tiếp tục nữa. Còn nếu mà làm quỷ thì nó sẽ đói khát và đau khổ nữa, xuống địa ngục là vô biên cùng tận đau khổ rồi. Mà làm người trở lại vẫn tiếp tục cái nghiệp đau khổ đó vẫn còn, sanh ra què hoặc lé lùng chột hô đủ kiểu. Quý vị nghe cái nghiệp nó đeo mang không? Đi phóng sanh phải hiểu như thế thì nó mới ý nghĩa, phải không quý vị? Nếu mà thả xong đi về rồi, cái bữa nay tôi đi phóng sanh vui quá chừng, hỏi thầy nhàn giảng sao kêu hay lắm mà quên hết trơn rồi. Bây giờ ngồi nói làm sao, mình ăn chay được rồi về nói cho gia đình ăn chay, nhưng mà mình không đủ cái công lực để mình nói, cứ chọn cái lá thư nào hay hay trong văn sao cái đọc, gia đình ăn cơm buổi tối xong đó mà mình đọc dài cái bài pháp, mình mở một cái đĩa dài quá chồng mình con nghe không nổi, nhưng mà đọc cái lá thư thôi, ngày nào cũng đọc, đọc một thời gian bắt đầu họ chuyển nghiệp. Bữa nay sao tôi thấy thịt heo tôi ngán quá vậy bà, có chuyện ở ngang, có tình thế chuyển vọng rồi đó nha. Bữa nay sao tôi thấy tôm tôi thấy nó thương, nó nhảy mà mình thấy nó thương và tôi thương nó quá vậy bà. Vậy là được rồi đó nha. Có kết quả như vậy. Bởi vì bản chất con người là nó có tâm từ, gọi là nhân duy sơ tánh bổn thiện, nó có cái lòng từ trong đó, nhưng mà mình không biết cách để khai thác thôi. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái lễ phóng sanh này nó hữu ích, đó là người ta nghe đến cái thông tin này là người ta phát tâm ăn chay. Toàn thế giới họ nghe đến cái vấn đề kiên giết cứu mạng của Ấn Tổ là họ ăn chay, thì cái công đức của những người tham dự pháp hội hôm nay để tạo thành một cái pháp hội này đó vô lượng vô biên. Cái nhân quả nó phải nói là chi phối thù thắng. Còn nếu hôm nay dân nhàn mời quý vị về, thôi bữa nay cá có sẵn, tôm có sẵn, đãi quý vị bữa đi. Ngồi ăn uống mà tối dân nhàn lên thiền nè. Tức là cái tầng này với tầng trên là nghe cứng, tầng dưới còn trống, bị hai tầng này mát. Họ ngồi họ ăn phải nói là tôm, cua, cá, ghẹ, phải nói là đầy bàn, xe 50 chỗ đậu nghẹt kính luôn. Dân nhàn giật mình kêu chà, ở dưới Sài Gòn này ăn dữ ta. Phải nói là lên là mình nghe mùi là mình chưa hết nổi rồi, nhưng mà cố gắng để mà sắp xếp cái pháp hội, sắp xếp xong xuôi hết là có như là gặp nhiều cái trở ngại. Bởi vì cái nghiệp báo, cái oan gia trái chủ, nhiều cái rắc rối nó làm mình phải chướng ngại, nó không cho mình làm thiện. Kinh khủng. Từ là oan gia sống đến oan gia chết kiếm chuyện. Nhưng mà nhờ cái tâm lực phóng sanh và cái thần lực tâm bảo gia trì và long thần hộ pháp gia hộ và chư tăng để mà làm cái việc thiện này, thì bây giờ ở tại nơi này, cái từ trường này nó đang phát một cái tần sóng, người ta đang nghe vấn đề kiên giết cứu mạng ăn chay, cho nên cái tần số của những người trong này nó phát lên một cái làn sóng, và cái làn sóng này nó cảm đến cái làn sóng của chư Phật chư Bồ Tát. Vì cái lòng từ mình phát triển thì nó tương ưng với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền đến đây để gia trì cho cái pháp hội chúng ta, nó mới bình yên như vậy. Chúng tôi tin điều này rõ ràng. Hơn một tháng nay tổ chức phóng sanh, bao nhiêu cái trở, chắc trở, mà trong cái thuận nó có cái nghịch, và trong cái nghịch nó có cái thuận, nhưng mà nói chung lại là thuận nhiều hơn nghịch. Bởi vì đó là mình làm việc thiện, nó đồng, nó gọi là cùng chiều với chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Cho nên hôm nay những người mà được gác lại công việc đến đây để mà dự cái phóng sanh này, trong lòng Giác Nhàn bội phục vô biên cùng tận. Công việc làm ăn một ngày thôi bán lời biết bao nhiêu tiền, nhất là cô Hoa Tâm ở dưới Gò Công, cái tiệm mà gọi rằng là bán vật liệu của cổ là thôi cô quay như trong trống. Hôm qua Giác Nhàn gọi điện nói cô Hoa Tâm bữa nay cô đóng cửa một bữa cô đi được không, bắt đầu có khựng nha. Sau Giác Nhàn tấn vô vài câu nữa, cứ dạ con đóng cửa mà nó yếu xìu à. Nhưng bây giờ bắt đầu mạnh rồi đó, giờ là thấy xứng đáng cái bữa đi phải không ạ? Xứng đáng cái bữa đi, dám buông ngày lời mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu vứt bên đi phóng sanh đã, cứu mạng cái đã. Nếu mà làm tiền nhiều nhiều quá mà thọ mạng ngắn có hưởng được không? Chết queo râu rồi hưởng ai hưởng, mình hưởng cho người khác hưởng cho mình hưởng gì được. Như vậy là thọ mạng kéo dài quan trọng không quý vị? Quan trọng không vật chất không ạ? Nói nghe hơi khó hiểu, người ta nói không có tiền sao sống được, nhưng mà có nhiều người có tiền quá cũng chết, chết sớm luôn á. Bởi vì đang hưởng si phước. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta. Nếu mà ăn chay, thân thể tâm hồn nhẹ nhàng giống như khói hương bay cao gọi là thăng. Ăn mặn cơ thể bị nghiệp báo, chúng sanh theo báo oán trầm nịch gọi là nặng như tàn nhang rớt xuống. Hiểu không ạ? Đang ngồi trong này để chuyển nghiệp đó nha. Mấy người nghe ăn mặn nghe nó hơi nhột một chút mà cố gắng nghe nha. Bởi vì đã lên đây là vô rõ rồi. Vô rõ nghĩa là vô đường, vô thế rồi là phải ngồi chứ không có đi ra được nữa. Như vừa rồi có cái chú đó, ông giết heo hai mươi mấy năm mà một ngày mười mấy con, và giết cá một ngày tám tạ mà bảy năm. Vừa rồi nghe Giác Nhàn giảng xong nói thầy ơi con đi xuất gia, bữa nay có đi nè, chút xíu nữa cứ lên cho cả thế giới nhìn mặt chú một chút nha. Chú đó đâu à ta? Hả? Lên đây chút xíu rồi. Bởi vì hôm bữa có nhiều người nhìn qua màn ảnh thấy chú, nhưng mà pháp hội của mình chưa thấy phải không ạ? Lạ ngàn, cái căn lành của chú này có làm sao mà ông giết heo mấy chục năm một ngày mười mấy con, mà cá mà bảy năm một ngày tám tạ, mà sao giờ ông vẫn còn nhìn thấy bộ sáng sủa à? Đáng lẽ cái nghiệp mà bao nhiêu chúng sanh chết như vậy là bây giờ phải nói là tàn tạ tê tua tơi tả rồi phải không ạ? Nhưng mà giờ sao thấy ông tính bơ à? Nhưng mà hôm qua lên kêu cho đi phóng sanh nói câu mình cảm động. Ông kêu là ba má con đau khổ vô cùng. Hỏi sao đau khổ vậy? Làm có tiền nhưng mà cái tâm đau khổ. Bởi vì mình cắt ngang sinh mạng của chúng sanh mình ăn để mình nuôi cuộc sống của mình. Thì bây giờ trước mình phải trả cái quả đó là gia đình của mình xào xáo không ạ? Xào xáo kinh khủng luôn. Thì Giác Nhàn nói nếu chú quay đầu gọi là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng về tu một thời gian, gia đình cứ nghĩ chú ở trên chùa là cái tâm cứ nghĩ đến chùa một thời gian gì chuyển nghiệp. Biểu pháp á, này biểu pháp để mà độ gia đình. Giờ phát bồ đề tâm dõng mãnh. Bởi vì mấy người mà sát nghiệp nặng như vậy, khi mà một là người ta nghe đến cái vấn đề sát sanh pháp hội vậy là người ta ghét ghê lắm. Còn hai là người ta sợ, người ta không dám vô. Không có gì. Vậy mà chú lên tu mấy ngày nghe pháp xong bắt đầu chuyển nghiệp. Tâm này tạo nghiệp thì tâm này chuyển được nghiệp, gọi là bất định nghiệp. Khi chuyển được nghiệp là sẽ an vui, mà không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Bây giờ chú này chuyển được lên chùa cũng thấy an vui, giống như lên một cái cảnh giới nào khác. Mà gia đình chưa chuyển được nghiệp cho nên hàng ngày phải ra đập đầu cá. Bữa Giác Nhàn xuống mua, phải nói là đập thiện xảo, lấy cái cây đập lên cái đầu nó một cái bóp, nó quẩy dãy chạch, cái bắt đầu là rọc ruột nó ra, môi hết ruột. Bán thêm bạc hà, rau thơm được cho người ta về canh chua cá lóc. Mà chú gặp Giác Nhàn có nhân viên sao không biết, thôi trong người nổi gai ốc lên kinh khủng luôn. Thì Giác Nhàn kêu chú này cơ may cứu được, quả thiệt hôm nay cũng 2 tháng trời phóng sanh, bữa nay mới gặp mặt chú lại. Coi như lời khai thị của Ấn Tổ. Nói chung trong này không biết có ai chuyển được nghiệp hay không, cho chú này là thấy bắt đầu chuyển nghiệp. Lên tỉnh thất tu một ngày 4 thời, ăn chay ngon lành. Thường mấy người này là thiếu cá thiếu thịt là họ chịu không nổi, bởi vì hàng ngày họ làm cá thịt nên hình ra họ ăn tha hồ. Thế mà bây giờ họ lên ăn chay họ thấy ngon. Người này còn cái căn lành nhiều kiếp, đến cái lúc này bắt đầu nó chuyển nghiệp được. Còn người mà thiếu căn lành, nói người ta nghe như dịch dây sắm, lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, họ còn nói ông thầy nào ông nói bậy, ở bên ngoài người ta ăn quá chừng có sao đâu, người ta vẫn sống đó mà. Ừ, hãy để đấy. Mẹ có thầy Thanh Phong bà cười kìa. Đâu mọi người đứng dậy chiêm ngưỡng dung nhan của mẹ thầy Thanh Phong, thực tọa Thanh Phong chút đi. Bà cụ ngồi hàng đầu nè. Cụ ngại. À, thực tọa Thanh Phong thiệt là một vị mà các nhà thấy bận biểu công việc mà hồi tối ra đây 2 lần. Lần đầu tiên ra giấc nhàng ăn cơm chiều chưa xong đứng đợi, xong rồi quay về lại, xong rồi ra một lần nữa. Thượng tọa nói sao cái miệng của thầy có duyên nói với mấy bà già. Thôi thì có duyên thỉnh các hòa thượng lớn, anh em mình phối hợp nhau. Cho nên thấy những vị họ càng có cái chức vị trong giáo hội cao, họ càng có một cái tâm khiêm hạ, có một cái đạo đức, có một cái tâm thiện, thánh thiện, làm mình bội phục. Cho nên cái ngày bữa nay là mùng 3 tháng 3, mà ngày 28 tháng 3 là cái sự kiện pháp hội của mình, chắc phải là 5.000 người ngồi dày đặc hết trong Vĩnh Nghiêm. Hòa Thượng Trí Quảng cũng sẽ có qua khai thị, chương trình đã lên xong hết rồi. Mong tất cả mọi người ở trong này đến bữa đó là không phải đăng ký vé nữa, mà chỉ gọi lên báo số lượng để chuẩn bị quà với lại phần cơm thôi. Mà quà có gì chưa nói. Ở trong này ai đi Vĩnh Nghiêm đâu, giơ tay cho con biết nè. Hầu như nhiều ha. Dạ vâng. Thì thời gian Vĩnh Nghiêm đó chúng ta tu một ngày và nghe pháp cộng tu, và 29 lập một cái đàn, mùng 1 không có 30 là cúng dường trai tăng và gia đàn chẩm tế. Ai có những vị hương linh chưa có siêu thoát, nhất là những hương linh thai nhi á, là phải đến đó hoặc gọi điện ban tổ chức đến thì nó tốt hơn, để ghi cái giấy cầu siêu cho các vị hương linh thai nhi và oan hồn uổng tử. Gia đình mình mà có chết sông, chết suối, chết xe, chết bờ, chết ruộng, chết bất đắc kỳ tử đó, thì ghi tên như đó cho các vị hòa thượng thượng tọa trong ban kinh sư họ trai đàn chẳng tế, cũng lớn luôn, hồi hướng trai tăng cho họ. Cái này không phải dễ gì làm, không biết bao lâu làm lại được. Pháp hội thì 1 tháng tổ chức 1 lần rồi. À, thưa quý vị, lời khai thị của Ấn Tổ, lắng nghe ha. Đôi khi về coi không hiểu nha. Thiên hạ bình yên hay loạn lạc, mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Nhưng ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc. Nhớ nghe, lời dạy của Ấn Tổ, Ngài nói là nó chính xác 100%. Bởi vì là Ngài nói những điều này là nằm trong Tam Tạng Kinh Điển, cho nên lời lẽ của Ngài tuy vụng về chất phát, nhưng mà nghĩa lý lấy từ Tam Tạng Kinh Điển. Bởi vì 30 năm Ngài ở trong thất đọc hết bộ Đại Tạng Kinh. Hòa Thượng Tịnh Không tán thán vị tổ thứ 13 là Ấn Quang Đại Sư vô cùng. Muốn được trường thọ an lạc, chắc chắn tai họa ngoài ý muốn thì hãy nên kiên giết. Tức là muốn trường thọ an lạc thì phải kiên giết và cứu mạng. Kiên giết chưa đủ đâu, kiên giết mới là chỉ ác thôi, mà phải cứu mạng mới là tác thiện. Và ăn chay, khuyến khích người ăn chay gọi là tác thiện. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Thiên tai tức là động đất nè, sóng thần nè, mưa không thuận, gió không hòa nè, là do từ lòng người sát sanh mà ra.
phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác tri như ta, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất sai biệt, hình thể khác biệt, tức là con cá lóc với con chê với con cá chê với đó đó, cái tâm linh của nó giống như mình là nó có Phật tánh, cho nên Phật nói tất cả chúng sanh loài gịch, dịch, loài gà, loài heo, loài chó, loài người, cõi trời, Atula cho đến thành Phật có một thể tánh gọi là minh linh trạm tịch thanh tịnh giống nhau, nhưng mà cái hình thể nó khác là do cái nghiệp báo của nó sai biệt, cho nên nó khác cái hình thể thôi, nhưng tâm linh nó vẫn ham sống sợ chết, dính giống y chang như con người. 5 tấn 7 ở dưới đó là không biết bao nhiêu con cá bây giờ nó đang được chuẩn bị thả. Thì cái phước báu những người mà hôm nay gặp pháp hội này, nghe cái đĩa này tùy hỷ và ngồi trong cái pháp hội phóng sanh này, thọ mạng kéo dài. Hôm chủ nhật vừa rồi Văn Nhàn kể cái câu chuyện mà trong công đức phóng sanh của ngài Viên Nhân, nói vị sa di đó cho nên sống còn có 7 ngày nữa là thọ mạng hết. Mỗi người trong này có cái thọ mạng nha, có người người 80, có người 90 mấy, có người 70, có người ngày mai về chết à. Này không phải chủ ẻo nha, mà cái đó là thọ mạng của mình đã hết, không có ông trời ông nào bắt mình cho mình thọ mạng, chính mình tạo ra thọ mạng này hay ngắn hay dài là do chính mình thôi à. Thì vị sa di này 7 ngày nữa là thọ mạng hết. Cái vị này đắc đạo rồi, thấy thọ mạng, vị sa di 7 ngày nữa hết, cho về thăm cha mẹ và dặn ngày thứ 7 mới được lên, là ngày thứ 7 đó là chết thì cha mẹ lo đi. Cuối cùng trên đường đi về gặp một bầy kiến, nó nằm ở, do một trận mưa lớn quá cho nên kiến nó không có chỗ bám, nó nằm lên đên trên mặt nước. Sau đó rồi mới vì sao gì mà nó đục mưa ở trong căn nhà, lấy mấy cái cành cây đó, bắt cho nó leo lên cây nó đi. Thì khi về lại rồi đến 7 ngày sau lên về lại thăm sư phụ không có chết. Ông kêu ủa sao lạ ta, chẳng lẽ mình nhập định quán cái căn cơ của chú này là sai, bởi vì vị này đắc A-la-hán cho nên biết thọ mạng của những người người khác mà biết thọ mạng của mình sống bao lâu. Thì cuối cùng hỏi kỹ lại thì chú này ổng cứu một cái ổ kiến, cho nên nhập định quán căn cơ thọ mạng chú này đã kéo lên 80 tuổi, từ 7 ngày nữa chết, nói chú sa di cho trong đó không nói bao nhiêu tuổi mà kéo lên đến 80 tuổi, thọ mạng lên tới đó. Hôm nay mình phóng sanh mấy tấm này chắc có bộ mình trăm quá ta. Mình không mong như vậy mà cái nhân quả là như thế. Nói nghe thấy quan hệ không ạ? Đi xứng đáng không ạ? Chứ không có giảng hiểu rõ, kêu lên đó thả mấy con cá dành nhau rồi thấy đâu có ra gì đâu. Coi như cái công đức đến với mình mà không hưởng được á. Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết, sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước may mắn được sanh làm loài người, tâm trí khôn lẽ ra phải giữ vẹn tình cha mẹ trời đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình. Nghe cho kỹ nha, về mà đọc vô là thôi thấm thía lắm. Khi mình cảm được lời của tổ rồi, không biết sao cái mình nói ăn chay đi, cái người ta ăn liền, nó có cái lực vậy đó. Xem loài vật như chính mình, mình đau đớn như thế nào con thú nó chết nó cũng đau đớn như thế đó, mà cái đau đớn không phải là bỗng không, do nhiều đời có sát nghiệp mà gây nên. Nếu những người mà có căn lành, họ còn căn lành, họ nghe đến đây một cái rùng mình rợn óc, thấy dĩa thịt ói máu. Nghe chưa? Đứa nhỏ đó như là nó thấy mẹ nó biến thành con heo, kêu con ơi mẹ đang ở cái chuồng ít, ông y ông đang giết mẹ nè, con qua con cứu mẹ giùm đi con. Đang bữa trưa ngủ nghe như vậy giật mình tót mồ hôi, chạy qua bên cái chuồng ít, gặp ông y ông đã giết con heo chết rồi. Trời, đứa nhỏ này nó lăn lộn trên đất, nó khóc đến tắt tiếng luôn, quá thương mẹ nó. Bởi vì mẹ nó biến thành con heo mà không kịp cứu, mà giàu cho tới đi nữa cũng không có tiền để cứu con heo này. Nghèo khổ quá cho nên bèn đi xin dầu để thắp đèn cho chùa. Xin mãi mấy ngàn người là cuối cùng gặp một cái người ăn cướp cùng tên, cái dáng cũng giống như nữa, giống như chú nữa. Cuối cùng bị quan ở dưới bắt chuẩn bị chém đầu, nhưng mà không có chém được, phải đưa lên quan trên. thì chú kêu oan, chú kêu nói là con là người thiện lành mang oan rồi, bị oan rồi, con chỉ đem gọi là quyên tiền để mà thắp đèn dầu. Cái số lượng người trong này mấy ngàn người á, là người phát tâm cúng dầu, mà quan nói là những người này là tạo phản cùng bọn với ông, với chú này. Thì cuối cùng chuẩn bị xử trảm thì chú này cũng kêu oan, thì quan trên soi xét thấy cái mặt chú này cũng hiền lành, thường ăn chay lâu ngày cái mặt mình nó hiền ra ngay. Không biết sao hồi trước ông cụ ông kể cái ông đó ông giết heo riết, rồi từ từ thời gian sau cái răng của ông nó lè ra giống như cái răng nanh luôn, cái ác nghiệp nó hiện tướng, mà cái mặt chú này sao hiền lành. Ông kêu nếu mày ăn chay bây giờ tao mang dĩa thịt đến mày ăn được không có hiện tượng gì đó thì coi như là chính là tội phạm, mà khi mang tới thấy biểu tượng có vẻ là sợ hãi hay như thế nào đó là biết mang oan. Thì nó mang dĩa thịt tới một cái, ông mang dĩa thịt ông cầm cái cục, ông gõ lên bàn cái bóp, ông kêu phải ăn. Chú nhỏ này vừa gấp thịt đưa tới miệng là ói máu ra liền, bởi vì quá hãi hùng khi thấy mẹ mình thành con heo và thấy thân bằng quyến thuộc mình là loài súc vật, cho nên gấp thịt lên đưa vào miệng là ói máu ra. Ông Quang kêu đây là này bị oan rồi, giải về lại và cái vị này đi tu sâu đắc đạo. Và nói với đệ tử khi ta mất 3 năm sau mở cái khám ra, nếu thân thể thúi hôi là ta chưa thành tựu đạo nghiệp, mang đi chôn. Còn nếu mà cái thân ta còn nguyên vẹn như vậy tức là đã đắc đạo để nguyên cái thân này thờ, gọi là nhục thân kim cang bất hoại. Cuối cùng 3 năm sau mở cái khám ra còn nguyên vẹn thân thể, cho nên đem đi thờ cái nhục thân này luôn. Vì vậy vị này coi như là tu pháp môn tịnh độ, bỏ lại để lại nhục thân. Cho nên hôm nay chúng ta nghe qua những cái mẫu chuyện này, nghe qua cái pháp môn này, chúng ta bèn giúp cho mình và giúp cho thân bằng quyến thuộc của mình ăn chay, công đức vô lượng vô biên. Huống chi thịt có chất độc, do lúc chết bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ bẩn, tinh thần tối tăm, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là do mối dễ này sanh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, mạnh khỏe lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận bàn tột nơi lý tánh. Ăn thịt tinh thần u ám, dơ bẩn tự tâm, tâm hồn hay dễ bực tức sân hận. Trời, bao nhiêu con thú một ngày đã chết, không biết bao nhiêu trên này bây giờ nó đang lắng nghe. Không có gì, biết bao nhiêu năm trời chiếc thiền này chở bao nhiêu hồn con cá trong này. Mà cái thiền này là đắt nhất nữa chứ, tối ra mấy thiền kia ế, mỗi thiền này nó đắt. Không biết nói thời gian sau cái ông này ông phát tâm ông chở mình đi phóng sanh, miết ông khỏi bán cá nữa cho rồi. chắc làm kiểu này chắc không đủ gạo sống à. Mà cái chú này công nhận ông có cái tâm mà giúp đỡ phóng sanh. Một chiếc thuyền như vậy là phải thuê 40 triệu, sau đó rồi cuối cùng ông lấy có 10 triệu quý vị. Và 10 triệu à, và cái chú Tuấn này á, quý vị biết là 5 triệu đưa thuyền trưởng, 5 triệu đưa 4 triệu đưa nhân viên, còn triệu cúng cá, cuối cùng còn 9 triệu à, cúng dường phóng sanh nữa. Cho nên mình làm việc lành có quý nhân giúp đỡ không ạ? Hôm nay có gần 700 quý nhân này đến đây. Người quý nhân mới khởi được lòng từ này đi phóng sanh nha, chứ không gọi cái con bận rồi thầy. Con đang có làm cái công ty á, công việc nhiều quá, thôi phóng sanh là việc phụ, từ từ đủ duyên rảnh con đi. Không phải dân nhà ngồi đây muốn đưa vào quý vị cái thế đường cùng là bắt quý vị phải ăn chay hoặc là bắt quý vị phải đi phóng sanh, nhưng muốn khởi lại cái bồ đề tâm để mình về tối nằm đêm suy nghĩ, chứ không ai bắt buộc được ai cả, đúng không quý vị? Không ai bắt buộc được ai. trong này còn rất nhiều điều khi quý vị đọc vô quý vị chưa hiểu. Tuy nhiên hôm nay Giác Nhàn chỉ nói sơ thôi, và mỗi nửa tháng có nói về phóng sanh một lần. Giờ đây chương trình mình còn một cái lá thư rất hay, thầy Nhật Tánh sẽ lên thỉnh thầy Nhật Tánh. Giác Nhàn còn muốn giảng nhiều lắm, lâu ngày quá chưa gặp nhau. Hôm nay chương trình nó có còn nhiều chương trình khác, vì vậy cho nên Giác Nhàn muốn cho thay đổi không khí, có thầy Nhật Tánh đọc cái lá thư này 4 trang, không có dài, lắng nghe cho kỹ. Chắc là khi về lên trang web vô lượng thọ.vn thấy cái file mp3 văn sao, đây là thầy Nhật Tánh. Có cái duyên khi lên tỉnh Thất Quan Âm tu xong rồi về kêu cha mẹ bán quán chay, cha mẹ làm quán chay xong cũng về, ông kéo cha mẹ lên tỉnh Thất Quan Âm tu luôn, rồi cha mẹ bữa nay đi lên đó làm cư sĩ tu luôn ở trên tỉnh Thất. Và đặc biệt bữa nay ông cụ đi xuống đây có phóng sanh, bà cụ ở nhà hộ niệm, cho nên thành ra thầy cũng có cái căn lành chuyển được gia đình rất nhanh. Lúc trước Giác Nhàn phải mất 10 năm mới chuyển được gia đình, hôm nay thầy mới có vài năm mà thầy chuyển được gia đình, cái nhân duyên rất lớn. Bây giờ thầy đọc cái lá thư cho quý vị nghe ha. Anh Tuấn đang đi lên cái chương trình gì không anh Tuấn ơi? Thưa quý vị, đây là anh Tuấn trưởng tàu, chủ tàu ha. Tàu chạy được hả? Thôi cho chàng hót tay đi. Chắc mình giảng riết rồi tự nhiên cá nó gia hộ. Rồi thôi ra khơi. A Di Đà Phật. Rồi giờ lắng nghe ha quý vị nha. Thầy Nhật Tánh sẽ đọc cái lá thư này khi liền thiền lên trên sông Sài Gòn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị Phật tử, hôm nay vâng lời ân sư Thượng Giác Hài Nhàn chỉ dạy, Nhật Tánh con xin được chia sẻ lá thư của tổ sư Ấn Quang, xin trên cúng dường chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử, xin đại chúng cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Khuyển giới phóng sanh văn của tổ sư Ấn Quang. Sự tình sát sanh ăn thịt thê thảm lắm thay, lại còn di họa vừa sâu vừa xa. Con người và loài vật đều cùng bẩm thụ sự sanh thành trưởng dưỡng của trời đất mà sống, cùng được hưởng cái thương huyết nhục, cùng có tánh linh chi, cùng biết thọm sống sợ chết, hướng lành lánh dữ. Quyến thuộc đoàn tụ thì vui sướng, ly tán bèn đau xót. Được bán ơn thì cảm ơn, bị làm khổ thì ôm lòng oán hận. Mỗi một điều đều giống như nhau, hiềm rằng loài vật do sức ác nghiệp đời trước phải đọa làm súc sanh. Hình thể khác biệt, miệng chẳng thể nói được, lẽ ra con người phải thương chúng nó bị đọa lạc, mong cho chúng nó đều được sống yên vui. Sao lại nỡ lòng vì nó hình dạng khác biệt, chỉ được thóp kém, bèn xem chúng như thức ăn, cày vào trí lực tài lực của chính mình để vui sướng miệng, phó bồn tả trong chốc lát vị thay. Kinh dạy hết thảy loài có mạng sống, không một loài vật nào chẳng yêu mến thân mạng. Cứ từ tả suy ra, ắt sẽ hiểu, đừng giết, đừng đánh đập. Ông Hoàng Sơn Cốc nói: thịt ta thịt chúng sanh, tên khác thể vốn đồng, vốn cùng một dụng tánh, chỉ thượng xác khác nhau. Khổ não bọn chúng chịu, béo ngọt ta hưởng riêng, chớ đời diễn vương sự, từ suy ác biết mà. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xét lại, đến nỗi chuyện đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài súc vật mà lòng vui sướng. Tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vun bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt. trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chiếc uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt vẫn chẳng dám làm. Trong niên hiệu đồng trị quan tự nhà Thanh, tiên sinh Lương Kính Thúc ở Phước Châu đã soạn quyển giới luật ghi chép những quả báo nhãn tiền do sát sanh. Trong sách ấy có chép chuyện huyện lệnh Bồ Thành là ông Ít kiêng sát sanh đã lâu, nhưng bà vợ tánh nết bạo ngược hung hăng, lại hãm ăn tục uống, hàng ngày lấy chuyện giết mổ chúng sanh làm điều quái trá. Gặp ngày sinh nhật, sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn. Dưới bếp lợn dê lũ cũ, gà ngỗng cả bầy, vương cổ kiểu ai oán sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy thương xót, bảo vợ: đúng hôm sinh nhật của bà, chúng nó sẽ lâm vào tứ địa, lẽ ra nên phóng sanh để cầu phước thọ. Bà vợ chả treo: nếu tuân theo lời dạy, cấm nam nữ chung đụng kiêng sát sanh, thì mấy chục năm sau nhân loại tuyệt diệt, khắp thiên hạ đều là cầm thú. Ông đừng thốt lời lẩm cẩm ấy nữa, tôi chẳng bị kẻ khác gạt đâu. Ông ta biết không thể khuyên răn được, thở dài bỏ đi. Đêm hôm ấy bà vào ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xoèn xoẹt, bọn tuổi trai tớ gái đứng vây quanh xem. Chợt thấy hồn mình hợp thành thân lợn, gã đầu bếp biết, trước hết trói chặt bốn chân lợn, đặt lên một cái ghế gỗ to chặn đầu lợn, cầm gió bén chọc vào yết hầu lợn, đậu thấu tâm can, lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cào lông khắp thân, đau khắp mình mẩy, lại xẻ từ cổ xuống đến bụng, đau đớn cùng cực khó chịu đựng được, hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bùng bình không nơi nương tựa. Một lúc lâu sau lại thấy gá vào thân dê, sợ hãi thù cùng gào lên cuồng loạn, nhưng bọn tuổi trai tớ gái vẫn ngây ngô cười hình hệt, như thể không một đứa nào thấy nghe gì. Nỗi thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn, rồi lại cắt cổ gà cổ vịt, không con nào bị làm thịt, bà ta chẳng đích thân hứng chịu nỗi khổ. Mổ xẻ khóc lọt rồi, vừa mới hương hoàng hồn thì một người đầy tứ già cầm một con cá chép vàng ổng ánh đến. Hồn bà ta lại nhập vào thân cá, nghe một đứa tớ gái vui vẻ hô: phụ nhân khói ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say, hãy mau giao cho nhà bếp làm món canh cá viên để làm món điểm tâm. Liền có người cạo vẫy, lóc mực, chặt đầu, vạt đuôi. Khi cạo vẫy thì giống như bị tùng xỉu, khi cắt bỏ mực thì như mổ bụng, rồi lại bị đặt lên thớt, phồng phọc bung bụng ra. Khi ấy cứ mỗi nhát dao là một lần đau đớn, giống như đã hóa thành trăm ngàn vạn ức thân hứng chịu hình phạt lăn trì vậy. Tần hết sức hét lên như điên như cuồng mới tỉnh ngủ. Con hồ bé bèn bước vào thưa: món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm. Liền lập tức bảo bỏ đi. Hồi tướng lại cảnh sợ hãi, mồ hôi đầm như mưa, do vậy dặn đầy tớ bãi bỏ tiệc tuần. Ông cực vẫn cặn kẽ, bà bèn thuật chuyện đầy đủ. Ông cười nói: bà một mực không chịu tin Phật, nếu chẳng hứng chịu các nỗi khổ não, làm sao có thể buông dao đồ tệ xuống được. Bà vợ chỉ lắc đầu không nói. Từ đây thôi ăn mặn mà ăn chay cùng giữ giới kiêng sát sanh, đấy là chuyện trong niên hiệu Gia Khánh. Hình thể giữa người và vật do tội hay phước mà sợ hay khác. Đã may mắn được làm người thì phải thương xót loài vật cùng mang cái thương máu thịt này, cùng có tánh linh chi này mà tìm cách cứu vớt, che chở để bọn chúng thoát lìa sự giết chóc, thì người ấy đời đời sẽ được làm người. Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ cậy vào sức từ tâm không giết ấy mà sẽ từ tà xa bà mãi mãi bao thoát nỗi khổ luân hồi cao đăng an dưỡng, vĩnh viễn hướng niềm vui chân thường. Nếu coi loài vật là thức ăn rồi mặc tình tàn sát, thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đọa trong loài ấy, dẫu có hối hận cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, vì vũ nhân được nhắc đến trong câu chuyện trên đây tánh tình tàn nhẫn, hung ác, tròn chẳng đem tình lý khuyên nhủ được, nhưng do một đêm nằm mộng liền thôi ăn mặn mà ăn chay, kiên giết phóng sanh. Do vậy biết rằng con người và loài vật vốn không hay, đời sống giống như giấc mộng, xử lý tương đồng. Nếu chẳng mau chóng sửa đổi tâm trước, khó khỏi hứng chịu quả báo sau này. Hễ sanh làm gì loài thì đời đời kiếp kiếp thường bị giết chóc, muốn làm lại được thân người chọn chẳng có lúc nào. Vì thế sau khi nằm mộng bèn liền giác ngộ, do đích thân cảm nhận nỗi khổ thảm khốc, chỉ sợ đời sau chịu đựng lần nữa. Nhưng vì phụ nhân ấy trong đời trước vốn có thiện căn lớn lao nên mới lấy được người chồng từ thiện, nhưng vì mê muội sâu nặng nên trải qua mấy chục năm hung đúc vẫn chẳng thể cảm hóa được bà ta. Nếu chẳng nằm mộng thấy như thế thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thế nào nói được nổi. Kính khuyên người đời ai nấy đều nghĩ đến điều này thì sẽ thấy hết thảy các thứ thịt giống như thịt của chính mình, dẫu bị uy hiếp dùng cực hình khống chế vẫn chẳng dám ăn, huống hồ chẳng bị ai sai khiến ư. Quan đào dọn sứ Cối Khê là hoàng hàm chi, bẩm tánh vốn nhân từ, ăn chay thờ Phật, do thấy gần đây thiên tai nhân hòa liên tiếp xảy ra, nguyên do phần lớn là do sát sanh ăn thịt mà khởi. Do vậy liền viết cuốn Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn, tức là khuyên văn kiên giết phóng sanh bằng thể văn bạch thoại, cho đúc bản kiểm để lưu truyền, nhằm mong độc giả đều cùng phát khởi tấm lòng trung hậu, khoan dung, trắc ẩn, không nghĩa nào chẳng rõ, không điều nào chẳng cởi gỡ. Lại còn được pháp sư Đế Nhàn thuộc chùa Ấn Tông ước theo nghĩa đồng thể duyên sanh, và ý của các kinh Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân để viết lệ tựa. Còn quan thì dựa theo tình lý và sự thật trong của đời gần đây để phụ họa thêm, ngõ hồ những ai biết yêu thương chính mình sẽ cùng yêu thương loài vật. Lá thư đến đây là kết thúc rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị nghe qua lá thư có cảm động không ạ? Dạ vâng. Đặc biệt hôm nay pháp hội phóng sanh của mình là do gia đình của Quảng Tịnh. Thưa quý vị, anh Quảng Tịnh này có nhân duyên với Tịnh Thất Quan Âm từ lâu, là chuyên in băng đĩa Tịnh Thất của Hòa Thượng Tịnh Không, Ấn Tổ và sách đem đi tặng cho mọi người từ lâu lắm rồi. Thì về căn nhà anh này cũng thấy nghèo khổ chứ không có giàu có gì lắm. Phát tâm mấy năm nay sau rồi chính anh là người đi tìm được chiếc tàu này, và đặc biệt là cả gia đình phát tâm 150 triệu trong cái đợt phóng sanh này. Dạ, vậy đó. Còn lại quý Phật tử cũng thường hay hỏi, bây giờ thầy đăng trên mạng cho đi phóng sanh con cúng dường như thế nào, thì Dân Nhàn cứ để cái thùng phía dưới đó, mình tùy hỷ bỏ vô 1.000, 5.000, 10.000 một triệu, năm triệu, hai ba chục triệu gì tùy. Rồi không có cũng không sao, không có gì ha. Thì chuyến thuyền đợt lần này là do 10 triệu do gia đình của cô Phượng Tiên Chay phát tâm. Thì coi như hôm nay Giác Nhàn không lo gì về cái tiền phóng sanh cả, chỉ lo về tổ chức thôi. Tiền đã đầy đủ, có gia đình của chú Quảng Tịnh này phát tâm phóng sanh hồi hướng cho cô Trúc đang bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng mà nhìn mặt cổ thì không ai biết ung thư, thấy rất là tỉnh táo, hoan hỷ, không có mệt nhọc chút nào. Mà ung thư thì giai đoạn cuối gần vỡ ra rồi. Cho nên gia đình cật lực cứu mạng chúng sanh để hồi hướng. Nhưng mà cô này thì lúc trước Giác Nhàn xuống Sài Gòn thì cô đang ở dưới Sài Gòn lo cho chú nhỏ Đức An này. Chú này khoái cạo đầu mặc áo dài thơ, chứ mặc áo người bình thường chú không có chịu. Lúc trước cũng hòa thượng rồi, sao giờ khoái tu. Thì cả gia đình hôm nay phát tâm để cúng dường một chuyến phóng sanh. Còn chuyến phóng sanh sau thì có gia đình của Viên Anh bên Mỹ về phát tâm. Coi như là khi đề xướng lên thì mọi người đều phát tâm. Còn khi Phật tử hôm nay phát tâm phóng sanh thì lấy cái thùng này về tỉnh Thất Quan Âm, cứ mỗi ngày trên tỉnh Thất Quan Âm là phóng sanh cứ 3 triệu một ngày, lúc trước 7 triệu nhưng mà người ta dí, người ta bắt nhiều quá. Thì bây giờ mua 33 với lương thả xuống suối ngay chỗ khu chuyên tu luôn. Coi như là mỗi ngày tỉnh Thất Quan Âm với khu chuyên tu là 6 triệu, một tháng gần 200 triệu. Thì hôm nay nói như vậy không phải để kêu gọi quý Phật tử, mà cái khả năng tỉnh Thất Quan Âm có để làm, ai hùng phước thì tùy duyên. Riêng cái pháp hội phóng sanh chúng ta là không mua vé, không bắt buộc đóng tiền, mà chỉ có tùy hỷ. Nói cái duyên hôm nay phóng sanh nó khởi nguồn từ gia đình của chú Quảng Tịnh, đại chúng tùy hỷ công đức để hồi hướng cho cô Hương Trúc, một là bản sanh Tây Phương Cực Lạc, hai là biểu pháp hết bệnh, không có gì ha. A Di Đà Phật. Thôi mời gia đình xuống ha. Ở đây gọi là tán thán công đức trước đại chúng để mọi người tùy hỷ, chứ không phải gia đình muốn khoe khoang kêu rằng con cúng 150 thì phải cho con lên nha, không có cái vụ đó ha. Dạ vâng. Thưa quý vị, thuyền chúng ta bắt đầu rời bến. Giác Nhàn nghĩ rằng không rời ra khơi được, chỉ thả trong này thì mấy con cá này chắc là nó cũng khó sống, bởi vì gần bờ quá người ta sẽ giăng lưới nó dễ dàng. Nhưng mà coi như những con cá này nó có phước duyên, cho nên thuyền chúng ta bắt đầu ra khơi để thả. Thì còn một chương trình cuối cùng, đó là gia đình nghệ sĩ Châu Thanh sẽ phục vụ bài hát, sau đó chúng ta sẽ tụng kinh và bắt đầu làm lễ phóng sanh. Chứ mấy con cá hồi nãy giờ nó nghe pháp nhưng mà nó kêu thôi thầy Nhàn ơi, cho tôi ra biển khơi sớm đi. Phải quý vị. Dạ vâng. Nhắc Nhàn thì muốn làm một cái buổi này nó nhẹ nhàng một chút, bởi vì có một số người mới quá, nghe giảng nhiều quá buồn ngủ ngán. Có ai ngán không ạ? Dạ vâng. Nghệ sĩ Châu Thanh đâu ha? A Di Đà Phật. Không biết cái lòng mà vui sướng của quý vị ra sao, nhưng cái lòng hoan hỷ Giác Nhàn chờ đợi hơn một tháng, hôm nay mà thực hiện được một chuyến phóng sanh này, cả một cái nhân duyên thù thắng, trong lòng vô biên cùng tận hoan hỷ. Thưa quý vị, hai vị nghệ sĩ này coi như cái duyên đến ngày cuối, chứ không có kêu trước. Cái duyên ngày cuối nghĩa là còn 2 ngày nữa đi phóng sanh, gọi thầy Nhuận Minh nói là nghe Giác Nhàn ra thất để tổ chức pháp hội Vĩnh Nghiêm và tổ chức phóng sanh trên sông Bạch Đằng, cho nên muốn đi đến để gặp mặt chứ không phải là để hát sướng gì. Vì vậy cho nên cái bài hát này Giác Nhàn duyệt qua thấy cảm động. Thì hai vị này tuy rằng là lớn tuổi, tuy nhiên nhan sắc vẫn còn mỹ lệ. Vâng, chắc cũng do nhiều đời phát tâm phóng sanh cung kính tâm bảo không có gì. Dạ vâng, thành ra giờ đây thì Châu Thanh có vài lời. Xa cách Giác Nhàn cũng lâu, mấy năm bên Mỹ San Jose có tổ chức Vu Lan, Châu Thanh có qua để ủng hộ ca hát. Thì bên Mỹ họ hưởng ứng Châu Thanh quá chừng. Đến nay thì họ không được coi trực tiếp mà được qua màn ảnh live của Vô Lượng Thọ.vn, Vô Lượng Thọ TV. Chắc là họ cũng đang xem bên nước ngoài. Thì giờ đây mời Châu Thanh có vài lời đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử, và đem lại cái lời ca tiếng hát để cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử trong ngày hôm nay. Và A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Của Nàng Linh Cảm Ứng Quan Thế Bồ Tát. Trước hết, con Châu Thanh cùng Ngọc Huyền Châu xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và tất cả quý vị Phật tử có mặt hôm nay với lời chào trân trọng của chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa tất cả quý đại chúng, hôm nay trong một không khí trang nghiêm, ấm áp tình đạo vị thế này, Châu Thanh nghĩ rằng tất cả chúng ta rất hạnh phúc vì được gặp lại sư phụ, đúng không quý vị? Và thời gian nhanh quá, mới đây mà đã 4 năm rồi. Trên quê hương Việt Nam của chúng ta vắng bóng những cái buổi pháp giảng của thầy. Vì vậy cho nên nỗi mừng vui chúng con hôm nay được gặp thầy. Con kinh chính chúc cho thầy và Chư Tôn Đức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành. Và cũng xin trân trọng kính chúc tất cả quý bà con Phật tử luôn luôn an lạc, và chúng ta luôn luôn hạnh phúc được sống trong ánh từ quang của Đức Từ Phụ chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Là đầu tiên Ngọc Huyền Châu kính chúc cho Chư Tôn Đức cũng như sư phụ Thượng Giác Hài Nhàn pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Tôi chúc cho toàn thể quý đại chúng nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui hạnh phúc trong tu tập. Hôm nay Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu rất là vui mừng, cảm xúc nó dâng trào lắm quý vị. Hạnh phúc đã bao năm về xa cách sư phụ, hôm nay mới được gặp sư phụ. Cảm xúc lắm, cảm xúc dữ lắm đó. Cũng cảm ơn cô Diệu Hằng. Cô Diệu Hằng đã điện thoại báo tin là sư phụ giảng ngày Chủ Nhật, nhưng mà khi mà báo tin là thứ hai, thành ra Châu Thanh Ngọc Huyền Châu không có mở xem được. Và nói sáu tay này có đi phóng sanh không, hay chồng nói đi đi chứ, vậy đăng ký đi. Đăng ký đâu? Nói điện thoại với Tịnh Thất Quân Âm, cái điện gặp thầy chú Minh, là ba của thầy Dũng Minh. Cái là sư phụ nó hôm nay thôi có duyên với sư phụ đi luôn. Chúng con rất là hạnh phúc, cảm xúc rất trào dâng, là hạnh phúc, là được hạnh phúc trong gặp sư phụ trong đạo pháp, và được niềm tinh tấn trong tu tập. Và sư phụ là luôn luôn là ánh hào quang soi đường dẫn lối cho đại chúng và chúng con đi đến bến bờ giác ngộ. A Di Đà Phật.
Và sau đây thì Châu Thanh cùng Ngọc Huyền Châu xin kính dâng lên cúng dường cho sư phụ Thích Nhàn cùng tất cả Chư Tôn Đức và tất cả quý vị với một bài hát mà Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu viết theo lời cảm tác của sư cô Trúc Hiếu. Bài hát tên là Thầy Tôi, giọng cổ của Ngọc Huyền Châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Hôm nay được gặp lại thầy, chúng con hoan hỷ đông đầy yêu thương.
Giờ đây hết cảnh tai ương, cùng thầy niệm Phật Tây Phương tìm về.
Thầy tôi xuất gia tu học thì tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật nương pháp mẫu học tu.
Thời gian dẫu bao khó nhọc, nhưng tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai này đem chí nguyện độ sanh. Luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong
mong sao mai này. Sự khổ đau của chúng sanh mà hành Bồ Tát đạo cho mình. Người đã cho đi mà không đòi lại bao giờ,
nhìn chúng sanh đang bị hoành hành đau đớn, thân xác ra rời trong giờ thập tử nhất sanh. Thầy thương rất nhiều mà nước mắt tuôn rơi, biết phải làm gì để chia sẻ niềm đau.
Chỉ mong đem liều thuốc Di Đà để giúp cho đời liễu sanh thoát tử.
Sống vì muôn người,
luôn sống đời giản dị đơn sơ.
Ngày đêm chúng lo Phật sự, còn khuyên dạy chúng con tinh tấn tu học.
Thầy là chí thuyền từ đưa khách sang sông, đưa chúng con về bên đồ an lành.
Thầy là niềm tin, là ngọn đuốc soi đường, dìu dắt chúng con qua bờ bến giác, xóa tan cuộc đời tâm tối lầm mê.
Ôi nói sao hết những lời tôn kính thầy tôi, dầu chắc trở trong gai không làm cản phụng sự cho chúng sanh là niềm vui lớn, sự nghiệp cả đời vì đạo pháp mà thôi.
Thánh cao luôn đem giáo pháp trao truyền, mong cõi đời người người an vui, nào ngày giảng lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng con quên hết thân mình.
Thầy tôi như gương sáng trong cõi đời cho muôn người rọi soi, cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời thầy ơi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phai mờ trong cõi đời.
Sư phụ ơi, với chúng con người có tấm lòng bao la như Bồ Tát, vì thương chúng sanh có con trầm luân trong biển khổ, nên đem giáo pháp Như Lai mà cứu độ cho đời. Tận tùy sinh quên cả thân mình,
Thầy đã cảm hóa biết bao con người làm lành lắm dữ, hướng đến con đường giác ngộ thanh lương.
Ôi cảm thương Thầy quảng pháp khắp nơi nơi, mong đem giáo pháp đi vào lòng đại chúng. Trong thời mạt pháp chịu nhiều đau khổ, muốn thoát khổ đau chỉ có câu Phật hiệu A Di Đà.
Thầy đi đi khắp muôn phương, mong cứu độ đời tình yêu chan chứa.
Tình yêu đâu chỉ thiên ai, yêu khắp muôn loài, yêu lẫn cả quê hương. Mong phá mê khai ngộ cho bao người lìa khổ được vui.
Thầy đã nói gương các bậc tôn túc truyền dạy đem pháp môn tình độ để giải thoát luân hồi.
Ta cùng y giáo lời Thầy, cùng nhau xây đắp đạo vàng sáng tươi.
Thầy mong tất cả cùng Thầy tu hành tinh tấn tìm về Tây Phương.
Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị nghe bài hát thấy cảm động hoan hỉ đúng không ạ? Lâu ngày quá, bao nhiêu năm xa cách, gọi là bao năm xa cách đã bao thu quý vị ha. A Di Đà Phật. Nghe giọng hát của Châu Thanh vẫn đi vào lòng người sâu sắc. Nhất là cảm tác của Ngọc Huyền Châu, bao năm nhìn lại thấy dung nhan vẫn không già lắm nhỉ. Chất nhàn đại diện cho chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể chư vị Phật tử, bằng tấm lòng quý mến hoan hỷ ghi nhận nơi đây, bằng tất cả tấm lòng thâm tình ghi nhận lời ca tiếng hát của nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu đã cúng dường bài hát rất có ý nghĩa trong ngày phóng sanh hôm nay, phải không quý vị ha? Cho Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu một tràng pháo tay hơi dài chút xíu nữa ha. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn. Trước khi làm lễ, Giác Nhàn có hai nhân vật đặc biệt để lên giới thiệu. Đó là một người Mỹ ở Washington, Seattle về đây. Chú này vô hộ niệm một ngày hai thời. Mời cô ha. Hai vợ chồng coi như từ bên nước ngoài, đã là có quốc tịch bên Mỹ mà về Tịnh Thất Quan Âm thuê một cái nhà trọ. Và hai người ở trong đó và lên tu tập rất là tốt. Vừa rồi Giác Nhàn mời lên đó, thì hai vị này đáng lẽ không được đi phóng sanh bởi vì hết ghế. Chú này thì vô phòng hộ niệm và đi làm đậu hũ, coi như phát tâm về tỉnh thất của mình, ở đó tu để giảng sanh luôn. Vâng. Và cô này thì năm nay mấy mươi hả? Dạ, cô 62 tuổi mà nhìn thấy hoan hỷ hả? Ăn chay trường, của cải tài sản bên Mỹ bỏ hết, giờ đây chỉ thuê nhà trọ giảng sanh nó khỏi vướng mắc. Vâng. Phát tâm tu tập. Hôm nay cũng trước đại chúng và trước ống kính trên toàn thế giới hoan hỷ tùy hỷ công đức. Tuy rằng người nước ngoài nhưng mà ai nói gì nói, ông cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không trả lời trả vốn hết đó. Rồi hôm trước lên nói chuyện gì đó về vợ chồng sao, ông kêu vô thường vô thường.
Cho nên mình ra hôm nay được đi phóng sanh lần đầu tiên trong cuộc đời của cô chú này. Giác Nhàn cũng trước đại chúng tỳ hỷ công đức, cầu nguyện tâm bảo gia hộ, phát bồ đề tâm tinh tấn tu học, sau khi bỏ báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, Di Đà Phật.